Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được có thời giờ chia sẻ và học hỏi với nhau về những vấn đề liên quan đến đời sống người phụ nữ Cơ Đốc. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về cám dỗ ham mê vật chất và đua đòi với bạn bè là điều chị em phụ nữ rất dễ vấp phải. Nhiều khi chúng ta mua sắm không phải vì nhu cầu, nhưng vì những lý do không chính đáng, như mua những món đắt tiền để chứng tỏ mình không thua kém ai, hoặc mình có quyền trên ngân quỹ gia đình. Cũng có khi chúng ta tiêu xài phung phí vì mặc cảm, vì thương hại chính mình. Có người thì khi thấy những món hàng bán hạ giá thì mua ngay, dù không biết mua về để làm gì, nhưng không mua không được. Cũng có người không có tiền, nhưng cứ đi vay mượn để mua sắm. Đây là những cách sử dụng tiền bạc thiếu khôn ngoan mà chúng ta cần tránh. Nếu lúc nào cũng nghĩ đến nhu cầu vật chất như áo quần, giày dép, mỹ phẩm, nữ trang, vân vân, chúng ta sẽ không còn thời giờ, tâm trí để nghĩ đến nhu cầu tâm linh. Nếu không thỏa nguyện với những điều mình đang có, chúng ta sẽ dễ ngã vào ham mê vật chất. Đó là những điều chúng tôi trình bày trong chương trình kỳ trước. Ngoài ra, những điều sau đây cũng là dấu hiệu cho thấy chúng ta xem tiền bạc quá quan trọng và vì vậy dễ ngã vào cám dỗ. Đó là yêu tiền, ham mê tiền nên không ngại làm điều phi pháp hay tàn ác. Nếu chúng ta làm ăn buôn bán ngay thẳng, chân thật và được Chúa ban phước, được lợi nhuận nhiều, đó là điều tốt. Nhưng nếu chúng ta ham tiền và xem trọng đồng tiền, muốn đi làm thật nhiều để có nhiều tiền, là chúng ta đã bị vật chất cám dỗ. Những người mê tiền và muốn có nhiều tiền thường xem đồng tiền rất lớn. Họ sẵn sàng dứt bỏ tình nghĩa, gây tổn thương, thiệt hại cho người khác để nắm giữ tiền cho mình. Những người đó cũng không ngại làm những điều phi pháp, tàn ác để có tiền. Thưa quý vị, trong xã hội ngày nay, ngoài những người đi cướp của giết người, còn có biết bao nhiêu người, bao nhiêu tổ chức làm những việc phi nhân, phi đạo đức. Họ cố tình làm hại người lớn cũng như trẻ con để kiếm được nhiều tiền. Chẳng hạn như những người sản xuất và buôn bán cần sa, ma túy, rượu, thuốc lá, dù biết đây là những thứ độc hại, có thể tàn phá thân thể cũng như cả đời người nào dùng đến nó. Những người mở sòng bài, nhà thổ, nhà chứa, in ấn những sách báo bẩn thỉu, làm những phim ảnh bê bối cũng vậy. Họ đầu độc tâm trí con người để kiếm lợi cho mình. một tệ nạn khủng khiếp khác trong xã hội ngày nay là những tổ chức bắt cóc và buôn bán trẻ em với mục đích cưỡng bách tình dục để kiếm tiền. Những người này đã bị lòng tham tiền bạc làm mù mắt, lương tâm chai lì, không còn lương tri đạo đức. Họ quyết tâm giết hại cuộc đời của người khác, nhất là cuộc đời của những đứa trẻ vô tội để kiếm tiền. Lòng tham tiền bạc thật là kinh khủng. Nó khiến người ta không loại trừ một tội ác nào, miễn có tiền là được. Đúng như lời Kinh Thánh đã cảnh cáo bao ngàn năm trước. Sứ đồ Phao-lô viết, lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Trích thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 10. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng tiền bạc vật chất sẽ đem lại hạnh phúc. Là người tin Chúa, biết lời Chúa dạy, có lẽ chúng ta không làm điều gian ác hay bất chính để có tiền. Nhưng có những ý tưởng hay quan niệm sống cho thấy chúng ta có thể đang bị vật chất cám dỗ. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ rằng tiền bạc và vật chất sẽ đem lại hạnh phúc. Hoặc nghĩ rằng nếu mình có thêm điều này, điều kia như người khác có, đời sống sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn. Thật ra, nếu một người không vui, không thỏa nguyện trong hoàn cảnh hiện tại với những gì mình đang có, thì dù có thêm bao nhiêu tiền bạc và vật chất đi nữa, người đó cũng không thấy hạnh phúc. Người đời thường nói, có tiền mua tiên cũng được. Nhưng thực tế cho thấy, có nhiều điều tiền bạc không thể mua cho chúng ta. Một cơ đốc nhân nọ đã viết ra bản liệt kê sau đây để cho thấy có rất nhiều điều trong đời sống tiền bạc không thể mua được. Bài đó như sau. Tiền bạc có thể mua cho ta cái giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền bạc có thể mua những món cao lương mỹ vị, nhưng không mua được sự ngon miệng. Tiền bạc giúp ta mua nhà, nhưng không mua được mái ấm gia đình. Tiền bạc có thể mua cho ta mảnh bằng, nhưng không mua được kiến thức hay sự khôn ngoan. Tiền bạc có thể mua cho ta thú vui, nhưng không mua được niềm vui. Có thể mua những món thuốc hiếm và quý, nhưng không thể mua được sức khỏe. Tiền bạc có thể mua cho ta chiếc thánh giá sang trọng để đeo trên cổ, nhưng không thể mua cho ta sự cứu rỗi. Tiền bạc có thể mua cho ta một chỗ ngồi trong nhà thờ, nhưng không thể mua cho ta một chỗ trên thiên đàng. Thưa quý vị, những lời so sánh này thật là chí lý. Nó cho thấy tiền bạc không hẳn đem lại hạnh phúc, và không phải có tiền là mua tiên hay mua gì cũng được. Có nhiều điều quý giá và cần yếu cho đời sống con người mà tiền bạc không thể nào mua được. Vì vậy, chúng ta không nên nghĩ rằng có nhiều tiền là ta sẽ hạnh phúc. Chúa Giê-xu phán dạy, sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật. Lời dạy này được ghi trong Phúc âm Luca, chương 12 câu 15. Một dấu hiệu khác cho thấy chúng ta bị vật chất lôi cuốn và làm chủ, đó là quá xem trọng tiền bạc, đến nỗi không dám dâng hiến cho Chúa, cũng không muốn chia sẻ để giúp đỡ những người thiếu thốn. Có những người tin Chúa và nói mình yêu Chúa, nhưng trong thực tế, họ yêu tiền bạc, vật chất hơn. Khi công việc Chúa có nhu cầu, cần con dân Chúa đóng góp tiền bạc, những người này thường viện nhiều lý do tránh né để không phải dâng hiến. Khi anh chị em tín hữu trong hội thánh thiếu ăn, thiếu mặc, dù được dư giả, họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Nếu được Chúa ban cho dư giả về vật chất mà chúng ta ích kỷ, không dâng hiến cho nhà Chúa, cũng không san sẻ với người có nhu cầu, chứng tỏ chúng ta xem trọng tiền bạc và ham mê vật chất. Nếu chúng ta nói mình tin Chúa, kính yêu Chúa, đức tin đó phải được thể hiện trong hành động. Nếu không, đức tin đó không thật, hoặc là đức tin chết. Sứ đồ Gia Cơ viết như sau: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm thì ích gì chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy. Nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Trích thư Gia Cơ chương 2, câu 14 đến 17. Sứ đồ Giăng thì nói rõ rằng, người nào có của cải mà không san sẻ cho anh chị em mình đang thiếu thốn, thì người đó không thật sự kính yêu Chúa. Ông viết, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Trích thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 17. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng như chính Chúa Giêsu đã dạy rất nhiều về lòng ham mê của cải trần gian. Chúa Giêsu phán dạy như sau: Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Phúc âm Mác ghi lại câu chuyện về người trai trẻ giàu có như sau. Chúa Giêsu đang đi ra, có một người chạy lại, quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng lừa đảo, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: Lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Chúa Giêsu lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi vừa đọc Phúc âm Mác chương 10 câu 17 đến 25. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng nếu một người vâng giữ đầy đủ các điều răn và luật lệ của Chúa, nhưng xem trọng của cải vật chất đến nỗi không dám dâng hiến cho Chúa, không thể chia sẻ để giúp đỡ anh chị em mình đang túng thiếu, thì người đó khó có thể vào nước thiên đàng. Ngược lại, khi chúng ta vì danh Chúa, vì công việc nhà Chúa hay vì anh chị em trong Chúa mà từ bỏ vật chất ở trần gian này, vì đức tin nơi Chúa mà phải chịu thiệt thòi, mất đi những tình cảm thân thương của người trong gia đình, Chúa sẽ bù đắp xứng đáng cho chúng ta. Chúa Giêsu phán: Quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, câu 29 và 30. Thưa quý thính giả, bài học về phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống xin tạm ngừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.